Xin kính chào các thánh nam nữ của Thiên Chúa. Thưa quý vị, nếu Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn chúng ta vào thời buổi này, Ngài sẽ viết như thế này: Tôi, Phaolô, một tông đồ của Đức Giêsu Kitô, xin gửi đến lời chào các thánh nam nữ thuộc cộng đoàn Westminster, California. Thưa quý vị, đó là lời của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu đấy. Tại sao Thánh Phaolô gọi tất cả những cộng đoàn, những anh chị em, những tín hữu là các thánh? Bởi vì Thánh Phaolô thừa hiểu rằng những ai có liên kết với Đức Kitô, những ai có liên kết với Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ của chúng ta, thì sẽ nên thánh. Thưa quý bà anh chị em, nói đến thánh thì thường thường chúng ta nghĩ rằng thánh là holy, mà holy là nghiêm chỉnh, là đạo đức, đúng không thưa quý vị? Tức là nói đến thánh, chúng ta thường thường nhìn vào những tranh ảnh, thưa quý vị, ngày xưa người ta vẽ hình ấy, cứ nói đến thánh là luôn luôn là nghiêm, luôn luôn là ngường nhìn lên và đăm chiêu về trời. Nhưng mà trong những ngày gần đây, trong những năm trở lại đây, đặc biệt là sau Công đồng Vaticano thứ hai, thì những tranh ảnh về Chúa, về Đức Mẹ, về các thánh không còn chỉ hoàn toàn là nghiêm trang nữa, thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì giáo hội cũng hiểu rằng để nghe và sống lời Chúa không phải lúc nào cũng là đâm, là chiêu, là nhìn lên và tức là trong cái tư thế của cầu nguyện, mà là phục vụ, dấn thân, rửa chân, đi băng vào đời để làm những điều tốt lành trong xã hội, giống như bà mẹ Teresa, giống như rất nhiều vị thánh, cũng như rất nhiều những vị truyền giáo đã xa đi khắp mọi nơi để sắn tay sắn chân để làm những công việc giúp cho nhân loại được, không những được ăn ngon, được cơm ăn áo mặc, mà nhận biết Chúa qua đôi tay phục vụ của họ. Thưa quý vị, chính vì thế, nếu chẳng may chúng ta đi đâu, đặc biệt là vô những văn phòng của giới trẻ, chúng ta thấy người ta vẽ hình Chúa Giêsu cười đánh đàn, chúng ta đừng có ngạc nhiên, không sao đâu thưa quý vị. Chúng ta thấy trong văn phòng của giới trẻ đó, bây giờ các em treo những hình Chúa đá banh nữa. Có ai thấy hình đó chưa? Người ta vẽ hình Chúa đá banh với các em đánh đàn ca hát. Và chúng ta cũng biết trong tin mừng, mặc dầu không nhiều, nhưng có một số đoàn Chúa Giêsu chào đón các em. Chúa nói câu gì? Hãy để trẻ nhỏ đến với ta, vì nước trời thuộc về những người giống như chúng. Thưa quý bà anh chị em, như vậy thì chúng ta tìm hiểu thánh là gì? What is holiness? Thánh là gì? Trước hết và quan trọng nhất, đó là Thiên Chúa là thánh, Đức Giêsu Kitô là đấng thánh. Hồi nãy chúng ta hát bài kinh vinh danh đó, thưa quý vị, chúng ta có để ý không? Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh. Nếu mà chúng ta hát như thế thì chúng ta phải xác tín rằng chỉ có Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô là nguồn của mọi ơn thánh. Còn chúng ta, nếu không có Chúa, nếu không có ơn sủng của Chúa, nếu không có công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, không ai có thể là thánh và không có ai thánh thiện được. Thưa quý bà anh chị em, dù cho có rất nhiều người tốt lành trên thế gian này, họ có thể xả thân vào đời, họ phục vụ, họ giúp cho nhân loại rất nhiều công việc to lớn, nhưng nếu không qua Đức Kitô thì họ không thể qua Đức Kitô, qua ân sủng, qua sự lòng thương xót, ơn cứu độ của Ngài, thì họ cũng chỉ là những người vĩ nhân, những người tốt lành thôi. Còn những bậc thánh mà chúng ta tuyên dương hôm nay, họ là những người được giáo hội phong thánh, phong hiển thánh. Họ là ai thưa quý vị? Thưa, họ là những người sống một cuộc đời biết lắng nghe, biết sống theo lời của Chúa. Họ là những người đã tháp nhập vào Chúa qua bí tích thánh tẩy, trở nên con cái Chúa, trở nên thành phần của giáo hội, và họ đã tiếp tục sống cái tinh thần của bí tích thánh tẩy bằng cách năng tham dự thánh lễ, bằng cách xin Chúa thứ tha tội lỗi, bằng cách làm những việc lành phúc đức trong cuộc đời của mình càng nhiều càng giống Chúa. Như thế là họ sống bí tích thánh tẩy. rồi họ là những người kết hợp với cộng đoàn, kết hợp với gia đình, kết hợp với các hội đoàn, và nhất là kết hợp với mọi người trong những thánh lễ họ tham dự, để họ được ơn gọi là các thánh cùng thông công. Và họ là những người mà mỗi một vị thánh đều có những cái nhân đức riêng tư của mình. Có những vị thánh trung thành trong việc rao giảng, và rao giảng cho đến chết, thưa quý vị. Đó là thánh Phaolô, các thánh tông đồ của Chúa, chịu chết tử đạo trở nên thánh cho Chúa. Rồi có các thánh như là các thánh tử đạo anh hài, các thánh là em bé chẳng biết gì, nhưng cũng chịu chết, chịu khổ vì Chúa Giêsu Kitô, cũng trở nên các thánh, chúng ta gọi là các thánh anh hài. Rồi có các thánh chúng ta, thánh Cecilia cũng là thánh tử đạo. Rồi các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta chịu tử đạo vì tin Chúa, vì danh Chúa. Và ngoài các thánh tử đạo ra, chúng ta có những thánh gọi là các thánh nêu gương sáng cho mọi người. Tất cả các thánh không phải là thánh tử đạo thì chúng ta gọi là các thánh nêu gương sáng, gương anh hùng sống đạo trong cuộc đời của mình. Rất nhiều vị thánh chúng ta đếm không hết. Tất cả những vị thánh quan thầy của chúng ta đó, thưa quý vị, cái lý do mà chúng ta lấy tên thánh có hai lý do. Là bởi vì lý do thứ nhất là để các ngài cầu bầu cho chúng ta. Chúng ta thấy trong cuộc đời, để thăng tiến trong cuộc sống, để đi lên, để làm, để tìm được việc, để nói chung là để phát triển con người, chúng ta cần phải có những người đỡ đầu, đúng không thưa quý vị? Những người đỡ đầu, những người giúp đỡ, chúng ta gọi là cha, là mẹ đỡ đầu, hay là những người giúp đỡ, những ân nhân vân vân. Thì nói về phương diện thiêng liêng, mỗi người chúng ta có một vị thánh, thì chúng ta lấy tên vị thánh đó để vị thánh đó cầu bầu cho chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta, xin Chúa trợ giúp cho chúng ta. Và lý do thứ hai là để cho các, để mỗi người chúng ta đã nhận thánh nào làm quan thầy thì ít nhiều gì noi gương thánh đó. Như vậy thì nó mới đạt được cái mục đích cao đẹp của cái việc nhận thánh quan thầy của chúng ta.